Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 1 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài sinh hoạt tựa đề Linh đạo phu thê và gia đình theo tông huấn điểm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh thuật lại, chứng từ của triết gia Emmanuel Levinas, người Lituani, về nỗ lực của giáo hội công giáo cứu sống người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài hướng đi nền tảng của thần học chân lý công giáo theo công đồng Trung Vatican II. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, thứ Năm ngày mai 2 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ giảng tĩnh tâm cho các linh mục và chúng sinh về Roma dự ngày năm thánh từ ngày hôm nay 1 tháng 6 đến 3 tháng 6. Trong ngày đầu tiên thứ Tư 1 tháng 6, các tham dự viên sẽ tập họp từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại ba thánh đường ở Roma gần khu vực Vatican, San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Valicella và San Giovanni dei Fiorentini. Tại đây họ có thể lãnh nhận bí tích hòa giải, chầu mình Thánh Chúa và tiến qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Phần thứ hai trong ngày đầu tiên này sẽ có những bài huấn giáo về lòng thương xót do các giám mục trình bày, và sau đó có thánh lễ đồng tế tại một số thánh đường theo bảy ngôn ngữ khác nhau, đó là các thứ tiếng Pháp, Anh, Ý, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Đức. Trong ngày 2 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ lần lượt trình bày ba bài suy niệm tại ba vương cung thánh đường, nơi các linh mục và chúng sinh tụ họp, lúc 10 giờ, rồi 12 giờ. Và sau cùng vào lúc 4 giờ chiều. Các bài suy niệm này sẽ được Trung tâm Truyền hình Vatican trực tiếp truyền đi trên toàn thế giới qua Internet hoặc có những đài truyền đi biến cố này. Ngày này sẽ kết thúc với thánh lễ đồng tế lúc 5 giờ rưỡi chiều, tùy theo các ngôn ngữ khác nhau. Sau cùng, thứ Sáu, mùng 3 tháng 6, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa linh mục. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các giám mục và linh mục tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 9 giờ rưỡi sáng.
Vatican, sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhóm họp với các vị tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, cuộc họp xoay quanh vấn đề cải tổ các cơ quan truyền thông của tòa thánh. Sau phần dẫn nhập của Đức ông Dario Eduardo Vigano, chủ tịch truyền thông của tòa thánh, đã có cuộc thảo luận giữa Đức Thánh Cha và các tham dự viên. Từ mùa hè năm 2015, Đức Thánh Cha đã quyết định gộp tất cả 9 cơ quan truyền thông của Tòa Thánh thành một cơ quan duy nhất. Tiến trình này được thực hiện qua các giai đoạn, trước tiên là Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, được gộp với Phòng Báo chí Tòa Thánh và Cơ quan Internet của Vatican. Giai đoạn thứ hai, cho tới cuối năm nay, Đài Phát thanh Vatican sẽ gộp với Trung tâm Truyền hình Vatican. Sau cùng, trong năm 2017, các cơ quan còn lại sẽ được gộp với nhau, đó là báo quan sát viên Roma, nhà in Vatican, cơ quan chụp hình, nhà sách và nhà xuất bản Vatican. Cứ 6 tháng một lần, Đức Thánh Cha Francisco họp với các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, lần trước đây vào ngày 16 tháng 11 năm ngoái, cuộc họp bàn về vấn đề di dân và tương quan với thế giới Hồi giáo.
Roma. Đức Hồng Y Antonio Tacle, Tổng Giám mục Manila, Chủ tịch Caritas Quốc tế, kêu gọi chống nạn phung phí thực phẩm và đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi quan tâm. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 30 tháng 5 vừa qua tại khóa họp thứ 154 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, nhóm tại Roma, về đề tài giảm bớt thực phẩm phế thải. Dựa trên những thí dụ cụ thể, Đức Hồng Y Tắc Lê kêu gọi thay đổi cái nhìn, đề ra những chọn lựa chính trị, chấp nhận một lối sống và một linh đạo không dựa trên chủ trương hoàn toàn là thực dụng về phương pháp. Vì, Đức Hồng Y nói, nếu chỉ chấp nhận những kỹ năng chống thất thoát lương thực mà thôi, thì có nghĩa là quên con người, tách rời những gì trong thực tế có liên hệ với nhau, và che đậy vấn đề đích thực và sâu xa nhất của hệ thống hoàn cầu ngày nay. Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế cũng nói với các tham dự viên khóa họp của tổ chức FAO rằng, nguyên thị trường không đủ để bảo đảm sự phát triển toàn diện con người và sự hội nhập xã hội. Thực vậy, tuy sự phung phí lương thực có vẻ chỉ là một vấn đề kỹ năng, chúng ta không được lơ là, không để ý tới những căn cội sâu xa nhất của những sai lầm hiện nay của chúng ta. Chúng có liên hệ tới đường hướng, mục đích, ý nghĩa và những hệ luận xã hội của sự tăng trưởng kỹ thuật và kinh tế. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y Tắc Lê cũng nói đến những sáng kiến và hoạt động của Caritas nhằm giúp các tiểu nông dân đối phó với nạn thất thoát hoặc phung phí lương thực bằng cách cung cấp sự huấn luyện chuyên môn, tín dụng, bảo hiểm, bênh vực quyền lợi của giới tiểu nông dân trước những chính sách nông nghiệp và giúp đưa các nông phẩm vào thị trường.
Stockholm, Tòa giám mục giáo phận Stockholm cho biết Đức Thánh Cha Francisco chưa quyết định kéo dài cuộc viếng thăm Ngài sẽ thực hiện tại Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Lund nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther theo lời mời của Liên hiệp các giáo hội tin lành Luther Thế giới. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, Linh mục Pascal Lung, Tổng đại diện giáo phận Stockholm cho biết ngày 31 tháng 10 sẽ có buổi cầu nguyện đại kết tại thành phố Lund, nơi mà Liên hiệp tin lành Luther Thế giới được thành lập hồi năm 1947. Ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một thánh lễ công giáo. Ban đầu, Đức Thánh Cha muốn đây chỉ là một cuộc viếng thăm và tham dự lễ kỷ niệm bắt đầu cuộc cải cách của Luther ngày 31 tháng 10 năm 1517.
Cracovia. Khoảng 20.000 cảnh sát sẽ bảo vệ an ninh trật tự trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia, Ba Lan, từ ngày 26 đến 31 tháng 7 tới đây. Thứ trưởng Nội vụ Sebastian Schwalek cho biết như trên hôm 30 tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, có hơn 2.400 nhân viên cứu hỏa và 1.500 lính biên phòng cũng được huy động trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Bà Beata Kempa, chánh văn phòng tại Phủ Thủ tướng, đặc trách về Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho biết, biến cố này đang được chuẩn bị rất chu đáo và loại trừ mọi rủi ro trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Ba Lan. Tại biên giới giữa Ba Lan với các nước láng giềng, từ ngày 4 tháng 7 đến 2 tháng 8, sẽ có các biện pháp kiểm soát người qua lại. Tại các phi trường Cracovia và Katowice, lính biên phòng của Ba Lan sẽ được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp người Bồ Đào Nha, Italia, Bỉ và Tây Ban Nha.
Moscow, Tổng thư ký Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, hy vọng việc bổ nhiệm Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sẽ góp phần phát triển các quan hệ giữa Chính thống Nga và Công giáo. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, nguyên Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Nga hôm thứ Bảy 28 tháng 5 vừa qua. Đức Tổng giám mục Migliore từng làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và đã hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh sang thăm và làm việc với nhà nước Việt Nam trước khi được bổ nhiệm làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Bình luận về việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Migliore, Tổng linh mục Stefan Igumnov, Tổng thư ký Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, bày tỏ hy vọng Đức Tân Sứ Thần sẽ góp phần phát triển các biện pháp chung giữa Công giáo và Chính thống để bảo vệ các tín hữu Kitô và giá trị truyền thống trên thế giới. Tin về việc bổ nhiệm Đức Tân Sứ Thần được đón nhận với sự hài lòng, nhất là vì sự kiện đây là một trong những nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm nhất của Tòa Thánh, đã phục vụ tại nhiều nước và giữ nhiều trách nhiệm trong Bộ Ngoại giao Tòa Thánh.
Kaduna. Trong 8 năm qua, từ 2006 đến 2014, gần 1.500 tín hữu Kitô đã bị sát hại tại miền Bắc Nigeria bên Phi Châu, 1.300.000 tín hữu khác phải tị nạn sang các vùng khác, và 13.000 thánh đường bị phá hủy hoặc bị rời bỏ. Đức cha Joseph Bagobiri, giám mục giáo phận Kafankan thuộc bang Kaduna cho biết như trên trong phúc trình tựa đề Ảnh hưởng của bạo lực kéo dài trên giáo hội tại miền Bắc Nigeria. Bản báo cáo này được trình bày trong một hội nghị tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Đức cha khẳng định rằng các cộng đồng Kitô là những người bị thương tổn nhiều nhất vì bạo lực do giáo phái Hồi giáo Boko Haram ở các bang Adamawa, Borno, Kano và Yobe thuộc miền Bắc Nigeria. Các cộng đồng Kitô bị tấn công đã tái định cư tại các bang ở miền Trung Nigeria, nơi có đa số dân theo Kitô giáo như bang Plateau, Nasarawa, Benue và Taraba và phần nam của bang Kaduna.
Tuy nhiên, như Đức cha Bagobiri nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trong những tháng gần đây, các vùng này cũng bị bạo lực do những người chăn súc vật thuộc bộ lạc Fulani. Các nhóm này theo Hồi giáo và thường tấn công các cộng đồng Kitô. Họ xâm chiếm đất đai tổ tiên của các tín hữu Kitô và các cộng đồng thiểu số khác. Từ nhiều năm nay, những người chăn súc vật thuộc sắc dân Peul, du mục và theo Hồi giáo đụng độ với những nông dân theo Kitô giáo về quyền sở hữu đồng cỏ trong vùng Trung Nigeria. Tại đây, những người Fulani chăn nuôi súc vật thường liên tục gây kinh hoàng cho các cộng đồng khác và nhiều khi tạo nên những vụ tàn sát giống như một cuộc diệt chủng, có khi từ 150 đến 300 người bị giết trong một đêm. Đức cha Bagobiri kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo áp lực trên nhà cầm quyền Nigeria để bảo đảm tự do cho các Kitô hữu và các nhóm dân thiểu số khác ở miền Bắc Nigeria.
Strasbourg, hôm nay 16 tháng 6. Cuộc gặp gỡ các vị tuyên úy nhà tù ở châu Âu sẽ kết thúc cuộc gặp gỡ kéo dài 3 ngày tại Strasbourg bên Pháp về hiện tượng khủng bố đang đe dọa đại lục này. Cuộc gặp gỡ do Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức và các tham dự viên gồm 60 vị tuyên úy đến từ 23 nước Âu Châu, đa số là Công giáo, nhưng cũng có các vị tuyên úy Tin lành, Chính thống và Hồi giáo. Họ suy tư và trao đổi về đề tài trào lưu cực đoan hóa trong các nhà tù, một viễn tượng mục vụ. Cuộc gặp gỡ nhắm thông tin cho các vị tuyên úy về những biến chuyển trong các quy luật Âu Châu trong cuộc chiến chống nạn cực đoan hóa, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thăng tiến phẩm giá con người trong môi trường nhà tù qua các hoạt động của các vị tuyên úy. Ngày 6 tháng 11 tới đây là ngày Năm Thánh dành cho các tù nhân được tổ chức tại Roma. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt muốn có sinh hoạt này vì đối với giáo hội, các tù nhân trước tiên là những con người đang cần được nâng đỡ và cần một sự hiện diện từ bi thương xót vượt lên trên công lý của con người.
Maria Sel, từ ngày 10 đến 12 tháng 6 này, hội chợ triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của các đan viện sẽ diễn ra tại khu vực đền Thánh Đức Mẹ Maria Sel bên Áo. Tham dự hội chợ quốc tế này có 15 đan viện từ Áo, Đức, Bạch Nga, Hungary và Thụy Sĩ. Ngoài các tác phẩm thủ công cũng có cả các thực phẩm chuyên môn được sản xuất tại các đan viện. Một cuộc triển lãm hành hương trình bày 19 con đường hành hương quan trọng nhất tại nước Áo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài Linh đạo phu thê và gia đình theo tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong chương 9 là chương cuối cùng của tông huấn Niềm vui yêu thương, Đức Thánh Cha Francisco khai triển đề tài Linh đạo hay nền tu đức phu thê và gia đình, các số từ 313 tới 325. Mở đầu, Đức Thánh Cha viết, tình bác ái có nhiều sắc thái khác nhau tùy theo tình trạng cuộc sống mỗi người đã được mời gọi. Liên quan tới việc tông đồ của giáo dân, cách đây vài thập niên, Công đồng Trung Vatican II đã nêu bật nền tu đức hay linh đạo phát xuất từ gia đình. Công đồng khẳng định rằng linh đạo của giáo dân phải có một diện mạo đặc biệt, cả từ tình trạng của hôn nhân và của gia đình nữa, và các lo lắng của gia đình không được là một cái gì xa lạ với kiểu sống thiêng liêng của chúng. Vì thế, thật đáng công dừng lại một chút để miêu tả vài đặc thái nền tảng của linh đạo chuyên biệt này được phát triển trong năng động các tương quan của cuộc sống gia đình. linh đạo của sự hiệp thông siêu nhiên. Chúng ta đã luôn luôn nói tới việc Thiên Chúa ở trong trái tim người sống trong ơn Thánh Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng có thể nói rằng Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện trong đền thờ của sự hiệp thông hôn nhân. Cũng như Ngài ở trong các lời chúc tụng của dân Ngài, Thiên Chúa sống một cách thân tình, trong tình yêu phu thê, làm vinh danh Ngài. Sự hiện diện của Chúa sống trong gia đình là sự hiện diện thực sự và cụ thể, với tất cả các khổ đau, chiến đấu, niềm vui và các dự tính thường ngày. Khi người ta sống trong gia đình, nơi khó mà có thể giả bộ và nói dối, chúng ta không thể cho thấy một mặt nạ. Nếu tình yêu linh hoạt sự chân thành ấy, Chúa ngự ở đó với niềm vui và sự bình an của Ngài. Linh đạo của tình yêu gia đình được làm thành bởi hàng ngàn cử chỉ thực sự và cụ thể. Trong sự khác biệt của các ơn và các cuộc gặp gỡ khiến cho sự hiệp thông chín mùi ấy, Thiên Chúa có chỗ riêng của Ngài. Sự tận hiến này hiệp nhất các giá trị nhân bản và các giá trị thiên linh, bởi vì nó tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Một cách vĩnh viễn, linh đạo hôn nhân là một nền tu đức của mỗi giây được tình yêu của Thiên Chúa ở trong đó.
Một sự hiệp thông gia đình được sống tốt đẹp là một lộ trình thánh hóa trong cuộc sống thường ngày và của sự trưởng thành thần bí, một phương thế giúp kết hiệp thân tình với Thiên Chúa. Thật vậy, các nhu cầu huynh đệ và cộng đoàn của đời sống gia đình là một dịp để luôn luôn mở rộng con tim, và điều này khiến cho cuộc gặp gỡ với Chúa luôn luôn tràn đầy hơn. Lời Chúa nói với chúng ta rằng, ai ghét anh em mình thì bước đi trong tối tăm, ở trong sự chết, và đã không biết Thiên Chúa. Vị tiền nhiệm của tôi, Đức Biển Đức thứ 16, đã nói rằng, nhắm mắt trước người lân cận cũng là nhắm mắt trước Thiên Chúa, và rằng tình yêu nói cho cùng là ánh sáng duy nhất luôn luôn chiếu soi trở lại một thế giới tối tăm. Chỉ nếu chúng ta yêu nhau, Thiên Chúa mới ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài toàn hảo nơi chúng ta. Vì bản vị con người có một chiều kích cấu trúc xã hội bẩm sinh, và vì kiểu diễn tả đầu tiên và nguyên thủy của chiều kích xã hội của con người là cặp vợ chồng và gia đình, linh đạo được nhập thể trong sự hiệp thông gia đình. Vì thế, những người có các ước mong thiêng liêng sâu thẳm không được cảm thấy rằng gia đình làm cho họ xa rời việc lớn lên trong cuộc sống của thần khí, nhưng nó là một lộ trình mà Chúa dùng để đem họ tới các đỉnh cao của sự kết hiệp thần bí. Hiệp nhất trong lời cầu dưới ánh sáng của lễ phục sinh. Nếu gia đình thành công trong việc tập trung nơi Chúa Kitô, thì Chúa hiệp nhất và soi sáng toàn cuộc sống gia đình. Các khổ đau được kinh nghiệm trong hiệp thông với thập giá của Chúa, và việc ôm lấy Ngài cho phép chịu đựng những lúc tệ hại hơn. Trong các ngày cay đắng của gia đình, có một sự hiệp nhất với Chúa Giê-xu bị bỏ rơi, có thể giúp tránh được một sự đổ vỡ. Các gia đình đạt tới sự thánh thiện của chúng qua cuộc sống hôn nhân từ từ với ơn của Chúa Thánh Thần, cả bằng cách tham dự vào mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô là mầu nhiệm biến đổi các khó khăn và khổ đau thành của lễ tình yêu. Đàng khác, các lúc tươi vui, nghỉ ngơi hay mừng lễ và cả tính dục được sống như một tham dự vào cuộc sống tràn đầy của sự phục sinh. Với các cử chỉ khác nhau thường ngày, các cặp vợ chồng trao ban hình thái cho không gian đối thần, trong đó có thể sống kinh nghiệm sự hiện diện thần bí của Chúa phục sinh.
Cầu nguyện trong gia đình là một phương thế ưu tiên giúp diễn tả và củng cố niềm tin phục sinh này. Mỗi ngày có thể tìm ra vài phút để hiệp nhất trước mặt Chúa hằng sống, nói với Ngài các điều khiến cho chúng ta âu lo, cầu nguyện cho các nhu cầu của gia đình, cầu nguyện cho ai đó đang phải trải qua một lúc khó khăn, xin Ngài trợ giúp để yêu thương, cảm tạ Ngài vì sự sống và những điều tốt lành. Xin Đức Trinh Nữ che chở chúng ta với áo choàng của mẹ. Với các lời đơn sơ, lúc cầu nguyện này có thể đem lại rất nhiều thiện ích cho gia đình. Các diễn tả lòng đạo đức bình dân khác nhau là một kho tàng tu đức đối với nhiều gia đình. Con đường cộng đoàn của lời cầu nguyện đạt tột đỉnh trong việc cùng tham dự bí tích thánh thể, đặc biệt trong bối cảnh của ngày nghỉ Chúa Nhật. Chúa Giê-xu gõ cửa gia đình để chia sẻ với nó bữa tiệc chiều. Ở đó các cặp vợ chồng luôn luôn có thể đóng ấn giao ước phục sinh đã kết hiệp họ với nhau và phản ánh giao ước mà Thiên Chúa đã đóng ấn với nhân loại trên thập giá. Thánh thể là bí tích của giao ước mới, trong đó hiện thực hành động cứu độ của Chúa Kitô. Như vậy được ghi nhận các mối dây ràng buộc sâu đậm hiện hữu giữa cuộc sống hôn nhân và thánh thể. Lương thực thánh thể là sức mạnh và kích thích giúp sống giao ước hôn nhân mỗi ngày như giáo hội tại gia. Linh đạo của tình yêu triệt để và tự do. Trong hôn nhân, người ta cũng sống ý thức hoàn toàn tùy thuộc một người duy nhất. Các cặp vợ chồng chấp nhận thách đố và ngưỡng vọng cùng nhau già đi và tự tiêu hao, và như thế họ phản ánh lòng trung thành của Thiên Chúa. Quyết định vững vàng này ghi dấu một kiểu sống là một đòi buộc nội tâm của khế ước tình yêu phu thê, bởi vì người không quyết định yêu thương luôn mãi thì cũng khó mà có thể yêu thương một cách chân thành dù chỉ một ngày. Nhưng điều này không có ý nghĩa thiêng liêng nếu đó chỉ là một luật được sống với sự chịu trận. Nó là một sự tùy thuộc của con tim ở nơi chỉ Thiên Chúa trông thấy mà thôi.
Mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta canh tân trước Thiên Chúa quyết định này của lòng trung thành, cho dù có gì xảy ra trong cuộc sống đi nữa. Và mỗi ngày khi đi ngủ, chờ đợi thức dậy để tiếp tục cuộc phiêu lưu này bằng cách tín thác nơi sự trợ giúp của Chúa. Như thế, mỗi một người phối ngẫu là dấu chỉ và dụng cụ sự gần gũi của Chúa cho người khác. Chúa là đấng không bao giờ bỏ chúng ta cô đơn, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho tới tận thế. Có một điểm trong đó, tình yêu lứa đôi đạt tới sự giải thoát tột đỉnh và trở thành một không gian của sự tự lập lành mạnh. Đó là khi mỗi người khám phá ra rằng người kia không phải là của mình, nhưng có một chủ nhân quan trọng hơn rất nhiều, là Chúa duy nhất của họ. Không ai có thể yêu sách chiếm hữu sự thân tình cá nhân nhất và bí ẩn nhất của người được yêu, và chỉ có Ngài có thể chiếm chỗ trung tâm cuộc sống của họ. Đồng thời, nguyên lý của sự thực tế tinh thần khiến cho người phối ngẫu không yêu sách người khác phải thỏa mãn các đòi hỏi của mình một cách hoàn toàn. Con đường thiêng liêng của từng người, như Dietrich Bonhoeffer đã chỉ cho thấy, cần phải giúp họ tháo gỡ ảo tưởng của người khác, thôi chờ đợi từ người đó điều chỉ là riêng tư của tình yêu Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi một sự lột bỏ nội tâm, khoảng không gian triệt để mà mỗi người phối ngẫu dành cho tương quan cá nhân của mình với Thiên Chúa, không chỉ cho phép chữa lành các vết thương của cuộc chung sống, mà cũng cho phép tìm ra trong tình yêu của Thiên Chúa ý nghĩa cuộc đời mình nữa. Chúng ta cần khẩn nài hoạt động của Chúa Thánh Thần mỗi ngày, để có thể có được sự tự do nội tâm này.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của triết gia Emmanuel Levinas, người Lituani, về nỗ lực của giáo hội công giáo cứu sống người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai.
Trong số các triết gia lớn của thế kỷ 20, có ông Emmanuel Levinas, người Do Thái gốc Lituani. Triết gia Levinas sinh tại Kaunas, thủ đô Lituani, năm 1906. Trong thời Đức Quốc xã, ông đã tị nạn sang Pháp và sống tại đây cho tới khi qua đời ở Paris, thủ đô nước Pháp, vào tháng 12 năm 1995. Ông Emmanuel Levinas nổi tiếng vì các suy tư về Thượng Đế, đấng khác biệt với con người. Trong số các sách nổi tiếng nhất của ông phải kể đến cuốn Từ sự hiện sinh tới người hiện hữu, khác với hiện hữu hay bên kia bản thể, Thiên Chúa, cái chết và thời gian. Hồi tháng 9 năm 2000, nhà xuất bản Jaca Books đã phát hành cuốn Trong thời điểm của các quốc gia, gồm nhiều bài diễn thuyết và suy tư của ông, trong đó có bài trình bày tương quan giữa Do Thái giáo và Kitô giáo viết vào năm 1987. Chính trong bài viết này, triết gia Levinas đã bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo hội công giáo, vì nhờ giáo hội mà đã có hàng chục ngàn người Do Thái được cứu sống, trong đó có cả gia đình ông. Sau đây là chứng từ của triết gia Levinas. Ông viết, tôi muốn kể lại cho các bạn nghe một cách rất đơn sơ sự thay đổi thái độ của tôi đối với Kitô giáo như thế nào. Ngày còn bé, nghĩa là cách đây 3/4 thế kỷ, như là tín hữu Do Thái, tôi coi Kitô giáo như là một thế giới đóng kín và không trông mong nhận được điều gì tốt lành từ thế giới đóng kín đó. Các trang sử đầu tiên mà tôi đã có thể đọc được liên quan tới Kitô giáo là những trang đen tối thuật lại cuộc truy tà của Kitô giáo. Tôi đã biết tới nỗi khổ đau của các nạn nhân của phong trào truy tà Tây Ban Nha. Hồi đó tôi lên 8 hay là lên 9 gì đó. Tiếp đến là lịch sử của các đạo binh thập tự. Ngay từ bé tôi đã sống bên Lituania, một nước có phong cảnh rừng núi rất hữu tình và có các tín hữu công giáo rất tốt lành, nhưng sự tiếp xúc giữa tín hữu công giáo và người Do Thái chúng tôi chỉ nằm trên bình diện kinh tế, thương mại. Mãi sau này, tôi mới bắt đầu đọc sách Phúc Âm, và từ ngày đó, cuộc đời cũng như giáo huấn của vị được kể trong sách ngày càng gần gũi với tôi hơn. Tôi nhớ mãi điều đã đọc trong chương 25 của sách Phúc Âm Matthew, nói là mỗi khi con người đuổi một người anh chị em túng thiếu đến gõ cửa xin trợ giúp là đuổi chính Thiên Chúa. Sau này, khi học các ý niệm thần học liên quan tới thánh thể và sự thay đổi bản chất của bánh rượu, tôi tự nhủ thầm, phép thánh thể là trong cuộc gặp gỡ với tha nhân hơn là trong cuộc gặp gỡ với bánh rượu, và chính trong cuộc gặp gỡ với tha nhân, tôi gặp gỡ Thiên Chúa. Tất cả những điều đó tôi đã từng đọc thấy trong chương 58 sách ngôn sứ Isaiah. Ý nghĩa cũng giống nhau. Tất cả những ai đã được thanh luyện tinh thần mà muốn trông thấy dung nhan của Thiên Chúa và hưởng nếm sự hiện diện gần gũi của Ngài, sẽ chỉ được thấy mặt Thiên Chúa nếu đã phóng thích các nô lệ và nuôi nấng người đói khát. Đây cũng là điều giúp hiểu biết gương mặt Đức Kitô. Khi không thông hiểu được gương mặt đó, thì không phải lỗi tại gương mặt đó, mà là lỗi tại nền thần học cụ thể bao quanh gương mặt đó. Toàn thảm cảnh mầu nhiệm thần học của người là điều không thể nào hiểu nổi, và nó tiếp tục là điều không thể nào hiểu được, mặc dù có các ý niệm rất gần gũi với sự nhạy cảm của Do Thái với tất cả ý nghĩa thiêng liêng nghiêm chỉnh của nó, như ý niệm sự dốc đổ của Thiên Chúa và sự khiêm hạ của Ngài trên trần gian này. Thế nhưng điều tệ hại nhất đó là các hành động kinh khủng của phong trào truy tà và của đạo binh thập giá lại gắn liền với thập giá là dấu chỉ của Đức Kitô. Và Âu Châu đã không thể làm gì để uốn nắn các điều đó. Chính vì thế nên dưới con mắt tôi và dưới con mắt lịch sử, những gì viết trong Phúc Âm và những gì xảy ra trong lịch sử đã gây xung khắc sâu đậm trong tâm lòng tôi. Tuy nhiên, khi đề cập tới cuộc diệt chủng Do Thái, có hai sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận. Trước hết, tất cả những người đã tham gia vào cuộc diệt chủng Do Thái đều đã là những người hồi nhỏ được rửa tội theo lòng tin công giáo hay tin lành. Sự thật thứ hai, rất quan trọng, đó là trong thời gian này người ta thấy lòng bác ái và thương xót tỏ hiện rõ ràng. Ở bất cứ nơi đâu có bóng áo ròng là ở đó người Do Thái có thể tìm ra chỗ ẩn náu. Và để chứng minh cho sự thật này, tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Trong thời Thế chiến thứ hai, tôi bị động viên và làm việc tại thủ đô Paris. Một người bạn cùng làm việc trong văn phòng với tôi có đứa con trai bị chết. Ông ta là người Do Thái, nhưng vợ là Kitô hữu. Lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Thánh Agostino. Hồi đó là trước thời điểm ngày 10 tháng 5 năm 1940, nhưng thế giới cổ xưa của chúng tôi đã bị khủng hoảng. Trong lễ nghi an táng, tôi đứng gần một bức tranh vẽ cảnh bà Anna dâng con là Samuel cho Thiên Chúa. Tôi nhớ lại câu chuyện của bà như kể trong Kinh Thánh, nhất là lời bà nài van và thổ lộ tâm can với Chúa liên quan tới tình trạng hiếm muộn của mình. Tôi cảm nhận được lời cầu như việc nhân cách hóa tương quan của mình với Thiên Chúa. Và kỷ niệm đẹp của những gì tôi đã trông thấy trong nhà thờ công giáo vẫn đậm nét trong tôi. Và triết gia Emmanuel Levinas kết thúc chứng từ của mình như sau. chính bản thân tôi và gia đình cũng mang ơn giáo hội Công giáo, vì vợ và con gái tôi đã được các nữ tu dòng Thánh Vinh Sơn cho ẩn trốn nên còn sống sót, trong khi mẹ vợ tôi bị đẩy vào trại tập trung. Tôi đã vui mừng tiếp nhận tuyên ngôn Thời đại chúng ta của Công đồng chung Vatican II liên quan tới cuộc đối thoại với các tôn giáo không Kitô và đã hiểu bản chất của Kitô giáo là sống và chết cho tất cả mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Hướng đi nền tảng của thần học luân lý Công giáo theo Công đồng chung Vatican thứ hai.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thời chiến tranh lạnh giữa thế giới tự do và cộng sản, một tác giả người Nga đã nhận định rằng nhân loại đang lo sợ các tên lửa hạt nhân. Họ giống như một người kia luôn lo sợ căn nhà của mình bị cháy, nên lúc nào cũng lo nghĩ làm sao để bảo vệ căn nhà của mình chống lại hỏa hoạn. Trong nỗi lo lắng đó, anh ta quên rằng mình đang mắc bệnh ung thư. Vì thế, với thời gian, anh ta không chết vì hỏa hoạn, nhưng chết vì căn bệnh làm hư hại các tế bào của mình. Nhân loại ngày nay giống như anh chàng vừa nói, con người bị đe dọa vì một hiểm họa từ bên trong, từ chính sự suy đồi về luân lý của mình. Nhưng thay vì chiến đấu chống lại căn bệnh luân lý đang đe dọa cuộc sống của mình, thì con người ngày nay như bị thôi miên và lo sợ vì hiểm nguy từ bên ngoài, vốn là hậu quả của căn bệnh nội tâm của con người. Câu chuyện trên đây đã được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, sau này là Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, trưng dẫn trong bài nói chuyện chiều ngày 30 tháng 11 năm 1988 tại Đại Thính Đường của Trường Y khoa Gemelli thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma, trước hàng ngàn giáo sư và sinh viên ngồi chật Đại Thính Đường. Ngài nhấn mạnh rằng, nguy hiểm thực sự đang làm băng hoại nhân loại ngày nay, không đến từ các tên lửa liên lục địa, nhưng đến từ sự sụp đổ của các năng lực luân lý. Quả thực, với những tiến bộ khoa học vượt bậc trong mọi ngành ngày nay, con người có thể biến những sản phẩm khoa học của mình thành những dụng cụ hủy diệt chính nhân loại, nếu con người không còn để cho những nguyên tắc luân lý đạo đức hướng dẫn hành động của mình và của xã hội. Đức Hồng Y Ratzinger nói thêm rằng, con người ngày nay đang ý thức về sự cần thiết trong cuộc sống. Chính vì thế, sau một thời gian bị chê bỏ, danh từ luân lý hay là morale đang dần dần khôi phục lại chỗ đứng danh dự của mình. Cũng vậy, đối với lĩnh vực thần học luân lý trong giáo hội, sau một thời gian bị khủng hoảng, môn thần học luân lý đang dần dần tìm lại địa vị quan trọng của nó trong các khoa học thánh. Rất nhiều sách thần học luân lý trong những năm gần đây đã được soạn ra theo chiều hướng canh tân của Công đồng chung Vatican II.
Trong sắc lệnh về việc đào tạo linh mục, đoạn số 16, Công đồng Vatican II khẳng định rằng, cần phải đặc biệt cố gắng hoàn thiện hóa môn thần học luân lý, làm sao để lối trình bày khoa học của môn này phần lớn dựa trên Kinh Thánh và cho thấy rõ sự cao cả ơn gọi của tín hữu Kitô trong Chúa Kitô, cũng như cho thấy nghĩa vụ của họ là sinh hoa trái trong đức bác ái cho đời sống của thế giới. Đoạn văn ngắn gọn trên đây của Công đồng thật là quan trọng vì đã xác định hướng đi căn bản, góp phần đổi hẳn chiều hướng nghiên cứu, giảng dạy và trình bày luân lý Công giáo. Trước kia, nhiều sách thần học luân lý thường bắt đầu bằng một loạt các giới luật rút ra từ Kinh Thánh Cựu và Tân Ước. Nhiều tác giả luân lý cũng thường có thói quen trưng dẫn Kinh Thánh sau khi trình bày những hệ tư tưởng và những quy luật luân lý. Nhưng nay, Công đồng kêu gọi các nhà luân lý hãy dành chỗ ưu tiên cho giáo huấn của Kinh Thánh và hãy khởi đầu bằng cách nói đến sự cao cả của ơn gọi mà mỗi tín hữu Kitô được mời gọi đáp lại. Chính Thiên Chúa đã đi bước đầu tiên, chính Ngài đã có sáng kiến mời gọi con người đi vào cuộc sống hạnh phúc với Chúa. Ngài ban cho con người khả năng để đáp lại tiếng Chúa gọi.
Nói khác đi, thần học luân lý phải trình bày đời sống luân lý của con người như một tiến trình đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, chấp nhận lời mời đi vào cuộc sống hiệp thông với Chúa. Theo ý nghĩa đó, các quy luật luân lý chính là những hệ luận rút ra từ những đòi hỏi của cuộc sống với Chúa. Giống như dụ ngôn tiệc cưới được Chúa Giê-xu kể lại trong Phúc Âm theo Thánh Ma-thêu, đoạn 22. Nước trời giống như vua kia dọn tiệc cưới cho hoàng tử. Vua mời tất cả mọi người vào dự tiệc cưới. Những ai chấp nhận vào dự tiệc thì cũng phải có cung cách xứng đáng với người dự tiệc, được biểu lộ qua chiếc áo cưới. Như thế có nghĩa là những quy luật luân lý nhắm giúp con người sống phù hợp với sự thông hiệp cùng Thiên Chúa.
Điểm thứ hai cần khai triển trong giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về bản chất của thần học luân lý Công giáo là vai trò nổi bật của Chúa Kitô trong đời sống luân lý của các tín hữu. Chúa Kitô là trung tâm của đời sống tín hữu cũng như của thần học luân lý. Ngài không những là vị lập pháp nhưng còn là đấng tạo hóa, là nguyên thủy, là cùng đích và là nguồn sinh lực của Kitô hữu. Mầu nhiệm về con người chỉ có thể được sáng tỏ trong tương quan với mầu nhiệm Chúa Kitô, như Công đồng đã quả quyết trong số 22 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, bởi vì A-dông, con người đầu tiên, đó là hình bóng của A-dông sẽ đến là Chúa Kitô. Chúa Kitô A-dông mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của người, đã cho loài người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức rất cao cả của họ. Bởi vậy, không lạ gì khi những chân lý đã nói ở trên đây đều tìm thấy nguồn gốc của chúng và đạt tới tột điểm nơi Chúa Kitô. Chúa Kitô là cùng đích của các tín hữu. Điều này có nghĩa là con người phải đạt tới sự kết hiệp với Chúa, kết hiệp qua các bí tích và bằng cuộc sống noi gương Chúa. Chính nhờ sự noi gương này mà đời sống luân lý bình thường của con người được biến đổi và mặc lấy một chiều kích siêu nhiên. Ngoài ra, sự noi gương như thế, nói một cách cụ thể, cũng cần phải có những quy luật, những tiêu chuẩn hướng dẫn để giúp các tín hữu kiểm chứng xem mình có thực sự sống phù hợp với cuộc sống của Chúa Kitô hay không. Như thế, Chúa Kitô là trung tâm của thần học luân lý. Chính nhờ đặc tính này, thần học luân lý không phải chỉ là cố gắng của con người nhắm hoàn thiện hóa bản thân hay chỉ nhắm tìm kiếm một hạnh phúc, trong đó Chúa Kitô chỉ giữ một vai trò phụ thuộc. Trái lại, tất cả những cố gắng kiện toàn bản thân của tín hữu Kitô chỉ có giá trị siêu nhiên khi họ đặt Chúa Kitô làm trung tâm điểm cuộc sống của mình. Nhưng ở đây chúng ta có thể tự hỏi, làm thế nào để đặt Chúa Kitô ở trung tâm đời sống của mình? Thế nào là noi gương Chúa Kitô một cách cụ thể? Công đồng trả lời rằng, đó chính là sống trọn vẹn đức mến Chúa yêu người. Chúa đã kêu gọi con người vì lòng yêu thương, nên câu đáp lại lời mời gọi của Chúa cũng phải được diễn tả bằng tình yêu. Trong số 42 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, công đồng dạy, đức ái là mối dây liên kết của sự trọn lành, là sự viên mãn của lề luật. Nên đức ái chi phối mọi phương thế nên thánh, làm cho chúng hình thành và đạt được cùng đích. Vì thế, đức ái đối với Thiên Chúa và tha nhân là dấu chỉ người môn đệ chân chính của Chúa Kitô.
Khi nhấn mạnh tới đức bác ái như vậy, Công đồng Vatican II chống lại quan niệm luân lý tối thiểu, tức là quan niệm cho rằng chỉ cần giữ lề luật luân lý làm sao để khỏi phạm tội là đủ rồi. Vì thực ra tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi nên thánh, nên trọn hảo như Chúa Cha trên trời. Trong số 40 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng khẳng định rằng, điều rõ ràng cho mọi người là tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đến sự trọn lành của đức ái. Cùng với sự kêu gọi vượt thắng thứ luân lý vụ luật và tối thiểu, Công đồng Chung Vatican II cũng loại bỏ mọi hình thức luân lý cá nhân chủ nghĩa và khẳng định trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng rằng, hoàn cảnh biến đổi sâu rộng và nhanh chóng, đòi hỏi cấp bách đừng ai chủ trương một thứ luân lý duy cá nhân mà không lưu tâm hoặc không màng chi tới diễn tiến thời cuộc. Bổn phận công bình và bác ái được chu toàn mỗi ngày một hơn là do mỗi người hiểu biết, tùy theo những khả năng của mình và nhu cầu của kẻ khác mà mưu ích chung, bằng cách cổ võ và trợ giúp những tổ chức công hay tư nhằm cải thiện những điều kiện sống của con người. Lại có những người ngoài miệng thì chủ trương rộng rãi và đại lượng, mà thực tế họ luôn sống như là chẳng quan tâm gì tới những nhu cầu của xã hội. Với xác quyết này, công đồng kêu gọi các tín hữu ra khỏi thái độ ích kỷ khép kín và cởi mở đối với cộng đoàn giáo hội và tình huynh đệ với mọi người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, thứ năm ngày mai mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ giảng tĩnh tâm cho các linh mục và chủng sinh về Roma dự ngày năm thánh từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6 đến mùng 3 tháng 6. Roma, Đức Hồng Y Antonio Tacle, Tổng Giám mục Manila, Chủ tịch Caritas Quốc tế, kêu gọi chống nạn phung phí thực phẩm và đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi quan tâm. Kaduna, trong 8 năm qua, gần 1.500 tín hữu Kitô đã bị sát hại tại miền Bắc Nigeria, bên Phi Châu. 1.300.000 tín hữu khác phải tị nạn sang các vùng khác và 13.000 thánh đường bị phá hủy hoặc bị rời bỏ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Văn Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.